là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chính Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, các ban sở ngành địa phương về kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 và triển khai giải pháp thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đạt thấp.
Yên Bái tuyên truyền và triển khai các biện pháp y tế ngăn chặn dịch sốt xuất huyết.
Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các tàu chở khách du lịch phải có biển hiệu.
Tình trạng thanh niên vi phạm quy định an toàn giao thông gia tăng.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban sở ngành địa phương về kết quả thực hiện thu ngân sách 10 tháng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Dự nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.213 tỷ đồng, bằng 88,4% kịch bản thu 10 tháng, bằng gần 70% dự toán pháp lệnh, bằng 63% dự toán phấn đấu. Đây là kết quả tích cực so với dự toán Trung ương giao và cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu sắc thuế có tiến độ thu tốt đã hoàn thành và vượt kịch bản thu 10 tháng và có mức tăng cao so với cùng kỳ, như thuế thu nhập cá nhân, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu khác ngân sách, thu sổ số, thu phí và lệ phí. Tất cả 9 địa phương cơ bản đảm bảo kịch bản thu ngân sách 10 tháng năm 2022, trong đó thị xã Nghi Lộ đã hoàn thành dự toán cả năm, hai địa phương đã đạt trên 90% dự toán cả năm là huyện Trạm Tấu và huyện Văn Yên. Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo nhà ở và thị trường bất động sản, các sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách năm 2022. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng tổng thu ngân sách trên địa bàn so với dự toán pháp lệnh còn thấp. Một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp, gây áp lực lớn lên thu ngân sách những tháng cuối năm, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả thu cả năm 2022. Một số địa phương kết quả thu tiền sử dụng đất còn thấp so với dự toán giao. Để quyết tâm hoàn thành bằng được mục tiêu thu ngân sách 4.600 tỷ đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát, đánh giá cụ thể hàng ngày để có biện pháp sâu sát, hiệu quả đối với nhiệm vụ thu ngân sách. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng bố trí tổ công tác và cán bộ liên quan theo chức trách nhiệm vụ làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để giải quyết thủ tục, hồ sơ, bảo đảm không ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ thu cân đối và thu từ sử dụng đất. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tối đa thời gian trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất. Bí thư các huyện, thị, thành ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho từng cá nhân, chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra đôn đốc từng khoản thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung thu ngân sách so với dự toán đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo đề xuất của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh để bù đắp cho các khoản thu khó khăn, có khả năng hụt thu nhằm bảo đảm tổng thu ngân sách đạt 4.756 tỷ đồng. Giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ban hành văn bản thông báo chỉ tiêu giao bổ sung để các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 5 tháng 11 2022. Các cơ quan đơn vị địa phương cần xác định việc hoàn thành dự toán thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất từ nay đến cuối năm để tập trung quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao nhất. Việc hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị cũng như cá nhân người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương.
Sáng ngày 1 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo các sở ngành đoàn thể của tỉnh. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo triển khai và ban hành các chương trình đề án chính sách, trong đó lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để triển khai thực hiện. Các cấp ngành địa phương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch và tích cực tổ chức triển khai, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai chính sách pháp luật, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là trong việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực chính trị, công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức là nữ, người dân tộc thiểu số luôn được tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Các chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức viên chức là nữ được thực hiện có hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có trên 14.300 cán bộ, công chức viên chức là nữ, chiếm 62,3%. Tỷ lệ nữ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý chiếm 16,11%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm 22,6%. Đặc biệt, tỉnh ủy đã ban hành đề án 11 về xây dựng và tạo nguồn đối ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Bước đầu đã lựa chọn được 150 cán bộ tham gia. Trong đó có 101 cán bộ là nữ tham gia đề án, chiếm tỷ lệ 67,3%. Trong lĩnh vực kinh tế lao động, toàn tỉnh có 521.500 người lao động đang làm việc, trong đó nữ chiếm 45%. Bình quân hàng năm, số lao động nữ được giải quyết việc làm chiếm từ 43-45%, số lao động được đào tạo nghề chiếm 38-40%. Các cấp các ngành và địa phương đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động để thực hiện bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng và duy trì mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại phường Phú Trạng, thị xã Nghi Lộ. Duy trì hoạt động đường dây nóng đặt tại trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội. 100% các xã phường thị trấn có địa chỉ tin cậy. Ngoài ra, việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông được quan tâm thực hiện kịp thời. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ hơn một số kết quả đạt được trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại tỉnh Yên Bái, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ chính sách trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả luật bình đẳng giới, các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, chương trình đề án kế hoạch của tỉnh về công tác bình đẳng giới, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền, đổi mới nội dung, đa dạng về hình thức tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số trong công tác thông tin tuyên truyền, xóa bỏ những tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử với phụ nữ, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Kiến nghị với đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Hiền Hạnh đề nghị Trung ương ban hành đồng bộ chính sách đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về công tác cán bộ nữ, có cơ chế hỗ trợ cán bộ nữ, quan tâm xây dựng chính sách đặc thù giúp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên phát triển. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp tỉnh. Đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện để các chương trình dự án, các nguồn lực của Trung ương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ triển khai trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tham mưu quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực chủ động trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật về bình đẳng giới, mà trọng tâm là nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm bố trí nguồn lực tiếp tục triển khai các chương trình dự án, và kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để triển khai duy trì các mô hình về bình đẳng giới, quan tâm thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hôm nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới thăm và trao 30 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình ông Triệu Văn Xuân, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên. Cộng tác viên Khắc Điệp đưa tin. Gia đình ông Triệu Văn Xuân ở thôn Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, ngôi nhà cũ đã xuống cấp, không đảm bảo sinh hoạt. Được sự giúp đỡ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và anh em họ hàng, ông Xuân đã làm được ngôi nhà kiên cố, diện tích sử dụng hơn 30m², tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng, trong đó Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ 30 triệu đồng. Trao tiền cho ông Triệu Văn Xuân, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh mong muốn gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn để có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái hỗ trợ gần 30 dự án chuỗi giá trị, gần 1.360 cơ sở chăn nuôi, 18 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò, 1.760 ha rừng trồng nguyên liệu. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Yên Bái mới thực hiện giải ngân đạt khoảng 34,5% kế hoạch, tương đương khoảng gần 18,7 tỷ đồng. Nguyên nhân giải ngân dự án đạt thấp là do các dự án chuỗi phải triển khai nhiều hạng mục đầu tư nên chủ yếu nghiệm thu giải ngân vào cuối năm. Mặt khác, do năm 2022 thực hiện điều chỉnh một số nội dung chính sách theo nghị quyết số 05 của Hội đồng dân tỉnh nên đến tháng 8 năm 2022 mới giao vốn đợt 2. Do vậy, hiện nay các địa phương đang đẩy nhanh công tác nghiệm thu để giải ngân hỗ trợ, đồng thời kịp thời tổ chức nghiệm thu giải ngân kinh phí hỗ trợ đối với các dự án hạng mục hoàn thành theo quy định và rà soát tổng hợp để điều chỉnh bổ sung kế hoạch hỗ trợ triển khai sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, với mô hình bán lẻ hiện đại, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch đã trở thành kênh mua sắm mang lại nhiều tiện ích và an tâm về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay trên các kênh thông tin đại chúng đã phản ánh về tình trạng một số công ty đi gom rau ở chợ đầu mối, dán nhãn hiệu Việt Gáp bán cho siêu thị. Trước thông tin này, nhiều người dân Yên Bái đã bày tỏ quan điểm về chất lượng sản phẩm tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch, phản ánh của phóng viên thời sự. Cùng với gần 100 chợ truyền thống, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một trung tâm thương mại, một siêu thị, gần 20 cửa hàng Vinmart cộng và nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch. Theo các chủ siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thì các sản phẩm được bày bán đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hồ sơ công bố chất lượng hoặc công bố quy định an toàn thực phẩm được cung cấp bởi cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp phân phối phải có hóa đơn chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm đều phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Chị Nguyễn Kim Trang, cửa hàng thực phẩm xanh đường Điện Biên, thành phố Yên Bái nói.
Cửa hàng của chúng tôi thì thường thường chọn những cái sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để và như ví dụ như hoa quả nhập thì phải có hóa đơn đầy đủ, hoa quả Việt cũng thế phải lấy theo những sản phẩm có tiêu chuẩn của Việt Gáp, rau cũng thế để đảm bảo cho người dân có sự tin tưởng ấy.
Anh Đinh Tiến Nghĩa, siêu thị Vinmart nói.
Về các mặt hàng thì mẫu mã và hạn sử dụng đều đầy đủ để người tiêu dùng đều có thể kiểm tra và xem được hạn của nó là đến bao giờ. Nguồn gốc thì xuất xứ thì đều được ghi rõ, xuất xứ ở đâu.
Là một người mua thực phẩm cho gia đình, anh Nguyễn Quang Thắng ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái thường xuyên đến các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch để chọn mua. Anh Thắng cho biết, thực phẩm ở các siêu thị, cửa hàng sạch thường có giá thành cao hơn nhưng tin tưởng hơn về chất lượng, bởi thường có tem truy xuất nguồn gốc và giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm cũng rất phong phú với nhiều nhãn hàng khác nhau nên có thể dễ dàng lựa chọn. Anh Nguyễn Quang Thắng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Thực ra thì nói mặt hàng ở chợ thì nhiều lúc hàng hóa thì nó cũng trôi nổi nó nhiều ấy. Trong siêu thị thì mới lại trong hoa quả sạch thì thường thường là rau nó sẽ rau quả, hoa củ quả nó sẽ sản xuất theo tiêu chuẩn như kiểu Việt Gáp chẳng hạn. Hoặc rau hoa quả sạch hoặc có tem mác đầy đủ thì mình cũng yên tâm hơn để dành cho các bé với lại ông bà lớn tuổi ở nhà với lại cả người lớn nữa. Bởi vì bây giờ ngoài chợ ấy, bây giờ cũng nhiều cái mình thấy là người ta cũng phun hóa chất, mới phun thuốc bảo quản nhiều ấy, chứ cảm giác nó không đảm bảo an toàn thực phẩm lắm.
Bên cạnh sự tin tưởng về chất lượng của các sản phẩm được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, thì một bộ phận người dân cho rằng giữa sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và sản phẩm không theo tiêu chuẩn, thì bằng mắt thường khó có thể phân biệt. Nếu không có dụng cụ kiểm tra nhanh, thì loại nào cũng như nhau. Hơn nữa, các sản phẩm ở chợ thường được nhập theo ngày nên tươi ngon hơn. Một số người tiêu dùng chia sẻ.
Sở dĩ là tôi mua thực phẩm ở ngoài chợ chứ không phải các siêu thị là vì ở ngoài chợ là hàng hóa nó tươi hơn, và nói chung là nó bảo đảm chất lượng, cho nên là tôi vẫn mua ở chợ. Hàng ở siêu thị thì cũng tốt, nhưng mà có cái là nó thường là nó để lâu hơn. Ở chợ này thì mình mua được những cái hàng nó tươi hơn.
Siêu thị thì em ít vào. Tại vì nó kiểu nó một là nó trái đường, một là mình vào chợ nó tiện hơn. Ở chợ là mình hay mua của người quen thì mình tin tưởng hơn ạ.
Trong nền kinh tế thị trường, nguồn cung cấp thực phẩm, nhất là thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP rất phong phú đa dạng. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy, để xây dựng uy tín thương hiệu và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, rất cần sự chặt chẽ và bài bản từ việc kiểm tra xuất xứ nguồn gốc thực phẩm từ nhà cung cấp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và hơn hết là làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên cả nước ghi nhận 270.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4,8 lần so với năm 2021. Sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ bùng phát thành dịch. Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị đặc hiệu. Tại tỉnh Yên Bái ghi nhận 63 người mắc sốt xuất huyết, chủ yếu là ở các tỉnh khác về địa phương. Trước tình hình dịch bệnh, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xung quanh nhà ông Vũ Văn Tấn ở tổ 8 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có nhiều cây cối rậm rạp và thường xuất hiện nhiều muỗi vào mùa mưa. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, cán bộ trạm y tế phường Nguyễn Thái Học đã tuyên truyền về cách phòng chống sốt xuất huyết như thả cá và tất cả các vật chứa nước trong nhà, thay nước, thau cỏ hàng tuần, thu gom dụng cụ phế thải ở xung quanh nhà để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Ông Vũ Văn Tấn, tổ dân phố số 8 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Cán bộ y tế phường đã tuyên truyền cho dân và ngay cả chúng tôi về vấn đề là cái phòng tránh. Thí dụ như là mặc phải áo dài tay, đấy, ngủ phải mắc màn. Tất cả những cái gì mà nó ứ nước nhỏ là phải đổ đi. Đấy. Thế mà nếu mà cần thiết thì là phải đậy. Không để được cho bọ gậy hoặc là những muỗi vào đấy để đẻ nó rồi sinh nở ra rồi là nó sẽ sơ suất một tí là nó đốt là coi như là người sẽ mắc bệnh.
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, một người dân nói.
Cán bộ y tế phường đến tư vấn rồi là kiểm tra thì cũng nhắc nhở chúng tôi là dọn vệ sinh rồi không để nước tồn ứ đọng cho bọ gậy nó phát triển. Thế rồi tất cả những cái rác thải các thứ để thu gom cẩn thận lại. Ngủ thì phải mắc màn.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn đốt truyền bệnh. Bệnh chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc, giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong. Phường Nguyễn Thái Học có trên 14.000 nhân khẩu, đông nhất thành phố Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường có 3 người mắc sốt xuất huyết từ các tỉnh khác về. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bệnh, trạm y tế phường thường xuyên thông báo trên Zalo tổ dân phố về diễn biến cũng như cách phòng chống để người dân biết chủ động phòng tránh. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trạm trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Đưa những cái nội dung cơ bản về phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Những cái nội dung cơ bản để đưa lên nhóm Zalo của tổ dân phố, người ta nắm bắt được những cái nội dung như là chẳng hạn như là thời điểm là phải mặc đảm bảo cái phun khiết môi trường khi đến mùa muỗi sinh nở. Cái thứ hai nữa là cái mắc màn khi ngủ. Cái thứ ba nữa là những cái chậu cảnh rồi những cái hũ nước mà có ứ động sau những cơn mưa thì phải có cái kiểm tra đổ nước đi để cho nó đảm bảo tránh sinh sôi muỗi đẻ trứng vào đấy.
Trong những năm qua, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Yên Bái tương đối ổn định. Hàng năm chỉ xuất hiện vài ca bệnh xâm nhập từ các địa phương có dịch về. Tỉnh không có ca bệnh nặng, không có tử vong. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại tỉnh rất cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trong 10 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 63 ca bệnh ngoại tỉnh xâm nhập về địa phương, không ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết lây truyền tại chỗ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện các hoạt động giám sát, phát hiện ca bệnh, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch, sốt xuất huyết trên địa bàn, không để dịch lây lan trên diện rộng. Thứ ba là tổ chức kiểm tra giám sát trọng điểm, giám sát hỗ trợ tuyến cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh và giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực có nguy cơ cao, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, huy động cộng đồng tham gia vệ sinh tổng thể, vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, hạn chế nơi cư ngụ, sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh.
Để đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, triển khai chiến dịch phun hóa chất, huy động các lực lượng thành lập các tổ nhóm phối hợp với trạm y tế tham gia diệt loang quang tại các hộ gia đình. Đặc biệt là tuyên truyền cho người dân các biện pháp diệt muỗi, loang quang, bọ gậy, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng sốt xuất huyết.
Căn cứ Nghị định số 168 của Chính phủ quy định chi tiết của một số điều của luật du lịch, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu các phương tiện thủy nội địa hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch tham quan của các đơn vị cá nhân đã được cấp đăng ký đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động phải có biển hiệu tàu thủy vận tải khách du lịch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện Yên Bình, Lục Yên nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến trình tự thủ tục thẩm quyền cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch theo nghị định cho các tổ chức cá nhân có liên quan. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà thực hiện nghiêm việc cấp biển hiệu cho tàu thủy vận tải khách du lịch của đơn vị, tăng cường công tác quản lý bến thủy nội địa, không cho phương tiện thủy vận tải khách du lịch không có biển hiệu ra vào bến thủy nội địa do đơn vị quản lý. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức cá nhân kinh doanh tàu vận tải khách du lịch trên khu vực Hồ Thác Bà chủ động liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn cấp biển hiệu cho phương tiện vận tải khách du lịch theo quy định trước ngày 10 tháng 11 năm 2022.
Thời gian qua, các ban ngành địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh thường xuyên vi phạm an toàn giao thông, thậm chí gây tai nạn, chống đối lại lực lượng chức năng. Các hành vi vi phạm có chiều hướng gia tăng. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các phường, xã, thị trấn rà soát lập danh sách những đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm an toàn giao thông để có biện pháp răn đe giáo dục phù hợp, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, trong đó chú trọng vào đối tượng là thanh thiếu niên và học sinh, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên và học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, bốc đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời thông báo các trường hợp thanh thiếu niên và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục xử lý. Để hạn chế tình trạng vi phạm ở lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh cần tăng cường giáo dục, nhắc nhở, kiểm soát việc sử dụng phương tiện của con em mình khi tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa ra tuyên bố kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dừng các cuộc tập trận chung vừa khởi động hôm 31 tháng 10. Cuộc tập trận lần này của Mỹ và Hàn Quốc có sự tham gia của khoảng 240 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình tối tân. Đây là cuộc tập trận không quân lớn nhất của Mỹ và Hàn Quốc từ năm 2017. Triều Tiên khẳng định tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các vùng lân cận lại bước vào giai đoạn đối đầu nghiêm trọng về quyền lực. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Bình Nhưỡng sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết và nếu Mỹ tiếp tục có hành động khiêu khích, Triều Tiên sẽ xem xét các biện pháp mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bộ này không nêu cụ thể các biện pháp đó là gì. Cho đến nay, Mỹ vẫn khẳng định không thay đổi trong chính sách với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo này. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông muốn đánh thuế cao hơn với lợi nhuận của các công ty kinh doanh xăng dầu nước này. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 31 tháng 10, Tổng thống Mỹ kêu gọi các công ty kinh doanh xăng dầu hoặc giảm lợi nhuận bằng cách hạ giá bán lẻ cho người dân hoặc phải đóng thuế cao hơn với phần lợi nhuận lớn thu được. Ông Biden cho biết các công ty xăng dầu đã thu được lợi nhuận khổng lồ do tác động tăng giá của khủng hoảng xung đột tại Ukraine nhưng lại từ chối hạ giá bán lẻ xăng dầu cho người dân. Ông cáo buộc đây là hành vi trục lợi chiến tranh. Về khả năng đánh thuế cao hơn đối với các công ty dầu mỏ, nhóm chuyên trách của ông sẽ bàn với Quốc hội về các phương án để làm việc. Theo giới phân tích, Tổng thống Mỹ đang nhắm vào công ty ExxonMobil với báo cáo thu nhập 19,7 tỷ đô la Mỹ và công ty Chevron có lợi nhuận 11,23 tỷ đô la chỉ trong quý 3, gấp hơn 2 lần khoản lợi nhuận của cùng kỳ năm trước.
Ngày 31 tháng 10, Bộ Ngoại giao Iran thông báo nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và 4 tổ chức của Mỹ vì can thiệp các công việc nội bộ và kích động bạo lực ở Iran. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani, các cá nhân có trong danh sách bị trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh Iran, đồng thời bị phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng tại Iran. Trong số các cá nhân có trong danh sách trừng phạt có tư lệnh và phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm, Thứ trưởng Tài chính Mỹ cùng một số quan chức khác. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, ông Karani cho biết các biện pháp áp đặt trừng phạt của phương Tây đối với Iran là bất hợp pháp. Đề cập đến cáo buộc cho rằng Iran cung cấp vũ khí cho Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ không xuất khẩu vũ khí cho bất kỳ bên xung đột nào. Iran luôn phản đối mọi cuộc xung đột và chính sách của nước này sẽ không bao giờ thay đổi. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù để Hellas Verona vươn lên dẫn trước, tuy nhiên AS Roma vẫn khẳng định được đẳng cấp, qua đó giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đối phương tại vòng 12 giải vô địch quốc gia Italia. Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đã cho thấy sự chủ động khi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên đội khách đã bất ngờ bị dẫn trước khi Pavel Dawidovic lập công cho Hellas Verona ở phút 27 của trận đấu. Phút bù giờ hiệp 1, Nicolò Zanoli tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho AS Roma. Bước sang hiệp 2, đội khách lấn lướt hoàn toàn Hellas Verona và ghi liền 2 bàn ở cuối trận để chiến thắng với tỷ số 3-1. Ngược dòng hạ Hellas Verona, AS Roma đã chen chân vào top 4 với 25 điểm trong tay, đồng thời chỉ còn kém đội xếp thứ 2 là Atalanta 2 điểm. Tin dữ vừa đến với đội tuyển Uruguay khi chân sút chủ lực Edinson Cavani dính chấn thương và chưa chắc sẽ kịp bình phục để tham dự World Cup 2022. Edinson Cavani dính chấn thương mắt cá trong cuộc đọ sức mới đây giữa Valencia và Barcelona. Nhiều khả năng chân sút chủ lực của đội tuyển Uruguay sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 2 tuần tới. Đây là tin tức không mấy tốt lành với đội bóng Nam Mỹ khi World Cup 2022 sắp khởi tranh. Nếu không thể có sự phục vụ của Cavani, đội tuyển Uruguay sẽ gặp cơn khủng hoảng nghiêm trọng trên hàng công. Đại diện của tiền vệ Paul Pogba xác nhận cầu thủ thuộc biên chế Juventus sẽ lỡ hẹn với World Cup 2022 do chấn thương. Người đại diện của Pogba thừa nhận Paul Pogba cần thêm thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật. Vì vậy, anh sẽ không ra sân đội tuyển Pháp tại World Cup 2022 ở Qatar. Đây chắc chắn là một tin buồn với huấn luyện viên Deschamps khi ông luôn đánh giá rất cao Pogba. Với việc Pogba vắng mặt, Les Bleus mất cặp tiền vệ chủ chốt từng giúp họ vô địch World Cup 2018. Trước đó, Golovkin cũng thông báo vắng mặt trong đội hình Pháp tại World Cup 2022. Chuyển sang thông tin quần vợt, cựu số 1 thế giới Andy Murray đã gây thất vọng lớn khi thua ngược trước tay vợt sắp giải nghệ Gareth Southgate ở trận đấu thuộc vòng 1 Paris Masters. Andy Murray đã sớm vượt lên ở set đầu tiên và giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Tuy nhiên, sang set 2, Murray bất ngờ thua liên tiếp 4 game để Simon giành chiến thắng 7-5. Thoát thua ngoạn mục ở set 2 giúp Simon thêm hưng phấn. Tay vợt của nước chủ nhà Pháp thi đấu tốt ở set quyết định, liên tục bứt phá gây áp lực và kết thúc trận đấu sau 2 giờ 52 phút tranh tài với tỷ số 4-6, 7-5, 6-3.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.